là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Thẩm phán ở North Dakota của Mỹ phán quyết ủng hộ người Mỹ bản địa trong vụ kiện về căn cước của cử tri. Mỹ tổ chức quốc yến tại Tòa Bạch Ốc mừng quan hệ Mỹ-Singapore. Đảo chính bất thành khiến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 100 triệu đô la.
Một nữ dân biểu Đài Loan cáo buộc bị Hải quan Việt Nam chặn tại sân bay khi trên đường tới thăm nhà phái máy Formosa, nơi gây ra thảm họa cá chết ở miền Trung. Một ngư dân Hà Tĩnh đã nói như vậy với VOA Việt ngữ về sự can thiệp của Hải quan Việt Nam. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các cuộc thăm dò chính trị tại Hoa Kỳ cho thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã lấy lại thế thượng phong so với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump tiếp theo sau Đại hội Đảng Dân Chủ tuần trước, khi mà bà và nhiều diễn giả khác tấn công khả năng của ông Trump để có thể lãnh đạo nước Mỹ. Cam Breitmeyer ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương và Hoàng Long.
Ông Trump, một tỷ phú bất động sản, đang vận động chức vụ công cử đầu tiên, cũng đã chứng kiến mức ủng hộ dành cho ông tăng vọt trong kết quả thăm dò so với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngay sau Đại hội Đảng Cộng Hòa cách đây 2 tuần lễ, khi mà các thành viên Đảng Cộng Hòa tung ra một loạt những lời chỉ trích và châm biếm bà Clinton. Nhưng nay thì các đại hội tổ chức mỗi 4 năm một lần đã qua. Chương trình tin tức của đài CBS nói bà Clinton dẫn trước với tỷ lệ 46% so với 39% dành cho ông Trump, tương tự với các số liệu hồi trung tuần tháng 6 là 43% ủng hộ bà Clinton so với 37% ủng hộ ông Trump. Một cuộc thăm dò do hệ thống truyền hình CBS thực hiện trong những ngày sau khi ông Trump giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa hơn một tuần qua, cho thấy là mức độ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên ngang ngửa với nhau là 42%. Đài CBS còn nói rằng cuộc thăm dò mới nhất của họ cho thấy cử tri tiếp tục có quan điểm tiêu cực về cả bà Clinton lẫn ông Trump, mặc dù vị thế của cả hai ứng cử viên này đã cải thiện đôi chút sau đại hội của mỗi đảng. Đối với bà Clinton, tỷ lệ của cử tri có quan điểm tích cực là 36%, so với những người có quan điểm tiêu cực về bà là 50%. Trong khi đối với ông Trump, các số liệu này lần lượt là 31% tích cực và 52% là tiêu cực.
Một cuộc thăm dò do hệ thống truyền hình CNN và tổ chức ORC thực hiện mà kết quả được công bố vào chiều tối thứ Hai cho thấy bà Clinton dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ cao hơn nữa là 52% so với 43% dành cho ông Trump. Cuộc thăm dò của CNN ngay sau Đại hội Đảng Cộng Hòa cho thấy ông Trump dẫn trước 48 so với 45 dành cho bà Clinton. Cuộc thăm dò của CNN cũng cho thấy Đại hội Đảng Dân Chủ dường như đã tăng tỷ lệ người Mỹ tin tưởng vào các chính sách của bà sẽ đưa đất nước tiến lên theo đúng hướng, từ 43% trước đại hội của cả hai đảng lên tới 48% hiện nay. Trong một cuộc thăm dò hậu đại hội khác, tổ chức thăm dò chính sách công cho thấy bà Clinton dẫn trước 46 trên 41 trong cuộc thăm dò bao gồm cả hai ứng cử viên tổng thống khác là ông Gary Johnson có lập trường tự do cấp tiến, được 6% đối tượng thăm dò ủng hộ, và bà Jill Stein thuộc đảng xanh, được 2% đối tượng ủng hộ. Ông Dean Debnam, chủ tịch của tổ chức Public Policy Polling, nhận định những thắng lợi đạt được sau Đại hội Đảng Cộng Hòa và Đại hội Đảng Dân Chủ dường như đã triệt tiêu lẫn nhau và về cơ bản đưa cuộc tranh đua trở lại vị trí cũ của cách đây một tháng. Một tổ chức khác chuyên thực hiện các cuộc thăm dò là Viện Gallup nói người Mỹ hầu như chia đều ra làm hai về cách mà họ đánh giá Đảng Dân Chủ sau đại hội của đảng này, với 44% đối tượng thăm dò có cái nhìn tích cực về Đảng Dân Chủ và 42% có cái nhìn tiêu cực hơn. Tuy nhiên, Viện Gallup nói rằng một cuộc thăm dò riêng rẽ thực hiện ngay sau Đại hội Đảng Cộng Hòa cho thấy chỉ có 35% người Mỹ có quan điểm tích cực về Đảng Cộng Hòa so với 52% đối tượng có cái nhìn tiêu cực.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và cha mẹ của một binh sĩ người Mỹ gốc Hồi giáo đã ngã xuống tiếp tục cuộc khẩu chiến đã nổ ra khi ông Trump buông lời dè bỉu ông Chris Khan về phát biểu mà ông đưa ra tại Đại hội Đảng Dân chủ Toàn quốc tuần trước. Ông Khan và vợ bà Ghazala hôm thứ Hai đã tiếp xúc với nhiều cơ quan truyền thông, kể cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông bà Khan đã dành cho ban tiếng Urdu của VOA cuộc phỏng vấn sau đây. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Đại úy lục quân Humayun Khan là một binh sĩ Mỹ theo Hồi giáo, hy sinh trong một vụ đánh bom tự sát cách đây 12 năm tại Iraq. Trong cuộc trao đổi với ban tiếng Urdu của VOA, bà Ghazala Khan hồi tưởng về lần cuối cùng bà nói chuyện với con trai.
He called on Mother's Day to say to me a happy Mother's Day.
Nó gọi điện thoại cho tôi vào ngày của mẹ để chúc mừng tôi và tôi nói với nó, con đừng làm anh hùng, chỉ cần giữ an toàn thôi, ở trong trại đừng đi ra ngoài. Nó nói, mẹ ơi, con có trách nhiệm phải đảm đương.
Bà Khan đã đứng bên chồng trên sân khấu tại Đại hội Đảng Dân chủ Toàn quốc vào tuần trước, khi ông công kích ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump về những phát biểu khinh thường người Hồi giáo. Trên bục diễn thuyết, ông Khan ngỏ lời trực tiếp với ông Trump.
You have sacrificed nothing.
Ông chẳng hy sinh bất cứ thứ gì và chẳng hy sinh cho bất cứ ai.
Tỷ phú địa ốc Trump đáp lại.
I think I made a lot of sacrifices. I worked very, very hard. I've created.
Tôi nghĩ tôi đã hy sinh rất nhiều đó chứ. Tôi đã làm việc rất rất chăm chỉ. Tôi đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm.
Trong cuộc phỏng vấn với VOA, ông Khan đặt câu hỏi.
How would this candidate be elected? Is he going to be the cause?
Làm thế nào mà ứng cử viên này sẽ đắc cử? Liệu ông ta sẽ là nguyên nhân làm chìm con tàu mang tên Đảng Cộng hòa?
Về phần ông Trump, cuộc khẩu chiến dẫn đến một loạt thông điệp mà ông đăng trên trang Twitter. Ông viết: "Tôi bị ông Khan công kích tàn tệ, chẳng lẽ tôi không được phép đáp trả hay sao?" Và chuyện này không phải là chuyện về ông Khan, người đi hết đầu này đến đầu kia trả lời phỏng vấn, mà là về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan và nước Mỹ. Hãy khôn ra đi. Đây chỉ là tuyên bố mới nhất trong một loạt những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump. Nhưng những chuyên gia chính trị không chắc chuyện này sẽ gây tổn hại cho ông. Nhà phân tích Kyle Condit của Trung tâm Chính trị thuộc Đại học Virginia nhận định.
As of a few days ago, in some polls, he was leading Hillary Clinton. And so, what incentive?
Tính tới mấy ngày trước, ông ấy còn đang dẫn trước bà Hillary Clinton. Và vì thế, nhìn từ quan điểm của ông ấy thì cần gì phải thay đổi? Ông ấy có thể lý luận rằng ông ấy đã không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào vì những điều mà ông ấy đã nói.
Ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông Trump, Mike Pence, viết trên trang Facebook. Donald Trump và tôi tin rằng đại úy Humayun Khan là anh hùng của nước Mỹ và gia đình của anh, giống như tất cả các gia đình sao vàng, phải được mỗi một người Mỹ trân trọng. Những nhân vật khác của Đảng Cộng Hòa cũng đưa ra những phát biểu tương tự. Cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa John McCain nói ông không tán đồng với ông Trump và bày tỏ hy vọng rằng người dân Mỹ hiểu rằng những phát biểu này không đại diện cho quan điểm của Đảng Cộng Hòa.
Bang North Dakota ở miền Tây Bắc nước Mỹ đã trở thành tiểu bang mới nhất chứng kiến việc Tòa án Liên bang ngăn chặn luật của bang về căn cước của cử tri, bổ sung vào một loạt các phán quyết gần đây trên khắp nước Mỹ, khẳng định rằng các biện pháp đó tước đi quyền bầu cử của các cử tri thiểu số và thu nhập thấp. Hôm 1 tháng 8, thẩm phán Tòa Liên bang cấp khu vực Daniel Hoffman đã ban hành một lệnh cấm sơ bộ đối với luật này. Ông viết trong phán quyết của mình rằng luật về căn cước của cử tri làm tăng gánh nặng đáng kể và không tương xứng đối với cử tri là người Mỹ bản địa so với các cử tri khác trong tiểu bang. Bất cứ cử tri đủ tiêu chuẩn nào, cho dù điều kiện sống thế nào, cũng không thể bị từ chối cơ hội bỏ phiếu, ông Hofflin viết. Tuy nhiên, lệnh này không vĩnh viễn loại bỏ những đạo luật nghiêm ngặt của North Dakota đã được cơ quan lập pháp có Đảng Cộng Hòa chiếm đa số thông qua nhằm hạn chế gian lận bầu cử. Những người chỉ trích nói rằng các luật đó gây bất lợi cho những cử tri thuộc các sắc dân thiểu số hoặc có thu nhập thấp, những người có phần chắc không sở hữu căn cước có ảnh do tiểu bang cấp. Ngoài North Dakota, các tòa án hôm 29 tháng 7 cũng ngăn chặn các luật về căn cước của cử tri tại các bang North Carolina và Wisconsin. để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ cùng Tổng thống Barack Obama dự quốc yến tại Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Ba, mùng 2 tháng 8. Đây là lần đầu tiên quốc yến được tổ chức dành cho một nhà lãnh đạo Singapore kể từ năm 1985. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Cả hai nước đều là đối tác trong hiệp định. Ngoài ra còn bao gồm 10 quốc gia khác, nhưng hiệp định này hiện đang bị kẹt lại tại Quốc hội Mỹ. Hôm 1 tháng 8, ông Lý đã phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ. Ông nói hiệp định này làm cho Mỹ tiếp cận tốt hơn đối với các thị trường chiếm 40% nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia đàm phán TPP là Mỹ, Việt Nam, Singapore, Peru, New Zealand, Mexico, Malaysia, Nhật Bản, Chile, Canada, Brunei và Australia. Tòa Bạch Ốc nói hiệp định này sẽ giúp dỡ bỏ thêm các rào cản thương mại toàn cầu, mở cửa những thị trường chưa khai thác và phát triển nền kinh tế, cùng lúc mang lại một đối trọng quan trọng trước sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. Hôm 1 tháng 8, ông Obama nói ông lạc quan rằng Quốc hội cuối cùng cũng sẽ phê duyệt Hiệp định Thương mại TPP, cho dù cả hai ứng cử viên Tổng thống năm 2016 là bà Hillary Clinton của Đảng Cộng Hòa, của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đều phản đối. Ông Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm sau. Ông đưa ra lời dự đoán hôm 1 tháng 8 trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Straits Times trước chuyến thăm cấp nhà nước của ông Lý đến Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nữ dân biểu Đài Loan bị chặn tại sân bay Việt Nam. Một dân biểu Đài Loan cáo buộc Hải quan Việt Nam giữ bà tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội nhiều giờ đồng hồ khi bà chuẩn bị lên máy bay để tới nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Trên trang Facebook cá nhân, chiều 1 tháng 8, bà Tô Trị Phân viết rằng chính quyền Việt Nam đã, theo lời bà, tịch thu hộ chiếu và không cấp cho bà thẻ lên máy bay. China Post đưa tin, nữ dân biểu của Đảng Dân Tiến của Đài Loan cùng với nhóm đi cùng với bà tới sân bay ở Nội Bài, chuẩn bị bay tới thành phố Vinh rồi sau đó dùng xe buýt di chuyển tới Hà Tĩnh để tới nhà máy thép Formosa. Theo trang web Focus Taiwan, đại diện của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Việt Nam đã phải can thiệp để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhóm. Trang này cũng đưa tin rằng bà Tô tới Việt Nam với tư cách cá nhân từ ngày 31 tháng 7 tới ngày 4 tháng 8. Ngoài Formosa Hà Tĩnh, bà còn dự tính tới thăm các doanh nhân Đài Loan hoạt động tại đây nhằm tìm hiểu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Sau sự cố trên, bà Tô cho biết rằng thay vì đường hàng không, đoàn của bà đã phải di chuyển bằng đường bộ. Hải quan sân bay Nội Bài chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc của nữ dân biểu Đài Loan. Chuyến đi của bà Tô diễn ra một tháng sau khi Formosa thừa nhận trách nhiệm về thảm họa ô nhiễm môi trường gây ra cái chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Người dân Mai Thạnh ở Hà Tĩnh, một trong những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này, nói với VOA Việt ngữ rằng ông sẵn sàng gặp mặt và nói chuyện với nhóm dân biểu Đài Loan. Ông nói thêm:
một cái nhóm nhỏ của Đài Loan sang làm ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng đến họ phải can thiệp, họ phải sang. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi, chúng tôi sợ là họ không cho gặp được chứ.
Ngoài việc nhận trách nhiệm, Formosa cũng đồng ý đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục sự cố. Ông Thạnh cho biết ông chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền trên. Ông nói thêm: trong một diễn biến khác liên quan, khi tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 8, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ Formosa. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời ông Quang nói rằng nhà đầu tư đã thừa nhận và cam kết khắc phục không để tái diễn, đồng ý hỗ trợ chuyển đổi cho người dân, đảm bảo thay đổi công nghệ để tránh tái diễn các sự cố môi trường trong tương lai. Chủ tịch Việt Nam được dẫn lời nói xin trích, nhưng không phải vì thế mà không xem xét các trách nhiệm khác. Những hành vi vi phạm này sẽ được điều tra xử lý nghiêm, ví dụ như hành vi chôn lấp rác thải đã gây ra ở Hà Tĩnh và lại mới xảy ra ở Đồng Nai. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam được Vietnamnet dẫn lời nói thêm, chúng ta không chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá, phải đảm bảo được chủ quyền, lợi ích an ninh, đời sống yên bình của người dân và sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các dự án đầu tư của vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng Campuchia đáp trả cư dân mạng Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đầu tuần này đã lên tiếng nói rằng Việt Nam không phải là sếp của mình sau khi một cư dân mạng người Việt viết trên Facebook của ông rằng ông đã phản bội nước láng giềng. Trên trang cá nhân của người đứng đầu nội các Campuchia, một người có tên Phạm Đức Hiển viết bằng tiếng Khmer rằng ông Hun Sen đã phản bội Việt Nam. Lời bình luận này đã khiến Thủ tướng Campuchia lên tiếng phản bác, nói rằng Campuchia là một nước độc lập nhưng tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Ông viết thêm, xin trích, tại sao bạn lại nói tôi phản bội Việt Nam? Việt Nam là cha hay là quốc vương của tôi? Tôi phải thành thực nói với bạn rằng Việt Nam không phải là sếp của tôi. Thủ tướng Hun Sen sau đó nói thêm rằng, người bình luận nên tôn trọng luật pháp Campuchia nếu đang sinh sống ở vương quốc này, còn nếu đang sống ở Việt Nam, họ phải yêu quý các nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo báo chí Campuchia, Facebooker Phạm Đức Hiển không phản hồi trước những lời bình luận của ông Hun Sen. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Campuchia buộc phải lên tiếng về mối quan hệ với Việt Nam. Năm ngoái, ông Hun Sen nói rằng, ông không sợ bất kỳ ai kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra tòa công lý quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố như vậy sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Việt Nam về vấn đề biên giới và rằng Việt Nam là chủ của ông. Lâu nay, phe đối lập Campuchia vẫn dùng con bài biên giới để làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Hun Sen, nhưng người đứng đầu chính phủ Campuchia luôn bác bỏ cáo buộc đó.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bộ trưởng Thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết âm mưu đảo chính bất thành chống chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi tháng trước đã gây thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước khoảng 100 triệu đô la. Bộ trưởng Hải quan và Thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ Bülent Tüfensi cho biết thiệt hại trực tiếp do những hành động của chính phủ và việc các tòa nhà và tài sản bị hủy hoại sau đó lên tới khoảng 100 triệu đô la, nhưng mức độ thiệt hại có thể còn tăng nữa. Ông Tüfensi nói với báo Hürriyet rằng các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến tình trạng các đơn hàng nước ngoài bị hủy do cuộc đảo chính bất thành và việc các nhà đầu tư giờ đây thiếu niềm tin đối với chính phủ có thể còn làm đất nước thiệt hại tiền bạc nhiều hơn thế nữa. Ông nói, những kẻ phiến loạn làm cho Thổ Nhĩ Kỳ trông giống như một nước thuộc thế giới thứ ba. Các nhà đầu tư sẽ không đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi những hình ảnh cho thấy xe tăng được triển khai trên các đường phố, quốc hội bị đánh bom. Dù vậy, ông tỏ ra lạc quan về tương lai, ca ngợi phản ứng của chính phủ đối với mưu đồ lật đổ và lập luận rằng nếu cuộc đảo chính diễn ra ở một nước khác, các thị trường sẽ phải mất hơn một tuần mới mở cửa trở lại. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có một chút rối loạn trên thị trường khi âm mưu đảo chính xảy ra hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 7 và các thị trường vẫn mở cửa như thường lệ vào ngày thứ Hai kế tiếp. Ông nói lãi suất không tăng đột xuất, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã được hạn chế. Không cần phải xem xét lại các con số tăng trưởng xuất khẩu, quốc gia này đã đứng vững. Hãng tin Anadolu của nhà nước đưa tin, chiều thứ Ba, ông Erdogan sẽ tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của các công ty nước ngoài kinh doanh tại Thổ Nhĩ Kỳ để cố xoa dịu mọi nỗi sợ hãi có thể ngăn cản họ tiến tới phía trước. Các nhà kinh tế nói chiến dịch đàn áp của chính phủ đối với các doanh nghiệp bị cáo buộc là hỗ trợ cho những người lập âm mưu đảo chính có thể đã đủ để làm giảm sản lượng kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cuộc đảo chính, chỉ số chứng khoán chính của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số Borsa Istanbul 100, vẫn thấp hơn khoảng 7% so với thời điểm trước. Một nhóm các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt ở Washington để gây sức ép với giới chức Mỹ phải đáp ứng yêu cầu của Ankara đòi dẫn độ một cựu giáo sĩ Hồi giáo bị cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nằm giữa châu Âu và châu Á. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói không trao ông Fethullah Gulen cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây xáo trộn mối quan hệ giữa hai nước và cũng sẽ có liên quan trực tiếp đến sự ổn định của khu vực. Ông Taha Ozan, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, nói vào thời điểm khi mà cuộc đấu tranh quyền lực đang leo thang, không thể chấp nhận được khả năng người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được ở lại tại một nước đồng minh và có thể trốn thoát khỏi nước Mỹ mà không bị bắt giữ. Cuộc họp tại Bộ Tư pháp có tính hợp tác, nhưng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố nếu Washington không lưu tâm tới yêu cầu của Ankara đòi dẫn độ ông Gulen. Các quan chức Mỹ không muốn thảo luận về kết quả của lời yêu cầu dẫn độ tại thời điểm này, mà chỉ trả lời rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang nghiên cứu hồ sơ đòi dẫn độ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đàn áp sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15 tháng 7 vẫn đang tiếp diễn với gần 20.000 người bị câu lưu và nhiều vụ bắt giữ nữa đang diễn ra. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc đàn áp đang mở rộng để nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích và những người chống đối chính phủ, đặc biệt là giới truyền thông. Dorian Jones tường trình từ Istanbul qua giọng đọc của Khánh An.
29 nhà báo đã bị cầm tù kể từ cuộc đảo chính và lệnh bắt giữ được ban hành cho thêm hàng chục nhà báo nữa. Nhà báo Cafe Sogun làm việc với một trong hơn 100 cơ quan truyền thông bị đóng cửa trong cuộc đàn áp đang diễn tiến. Không thể nào hiểu nổi tại sao những người như ông lại bị nhắm mục tiêu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını bombalayacak kadar gözleri kararmış.
Những người âm mưu đảo chính mù quáng với cơn điên cuồng đánh bom Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và tìm cách tiếm quyền mới là thủ phạm. Còn tôi, Cafe Sogun, và hàng chục nhà báo khác như tôi thì can hệ gì?
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định tất cả những người đang bị nhắm mục tiêu đều có liên hệ với giáo sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ đang sống ở Mỹ, Fethullah Gulen, người bị cáo buộc sử dụng một mạng lưới ngầm bao gồm những người ủng hộ phong trào của ông ta để thực hiện âm mưu đảo chính. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng ông Gulen đã sử dụng những cơ quan truyền thông quốc gia và địa phương của mình để hỗ trợ cuộc nổi dậy quân sự bất thành. Ông Gulen phủ nhận tất cả những cáo buộc về sự dính líu. Và bây giờ, ngày càng có nhiều nghi vấn về động cơ của cuộc đàn áp. Bà Nina Onialnova của Ủy ban Bảo vệ Ký giả ở New York cho biết, quy mô và phạm vi của những vụ bắt giữ, đặc biệt trong giới truyền thông, dẫn tới những kết luận đáng lo ngại.
It goes far beyond what is necessary to preserve the security of the state.
Chiến dịch này vượt xa những gì cần thiết để bảo vệ an ninh của nhà nước. Có vẻ như ông Erdogan và chính phủ do đảng AK của ông lãnh đạo đang lợi dụng cuộc đảo chính bất thành để gột sạch giới truyền thông, nhà nước và gột sạch đất nước khỏi những tiếng nói bất đồng.
Chính phủ một mực phủ nhận những cáo buộc như vậy, nói rằng chỉ có những cơ quan truyền thông và những nhà báo có liên hệ với ông Gulen mới bị nhắm mục tiêu. Những nước đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bày tỏ lo ngại về cuộc đàn áp, đặc biệt là nhắm vào giới truyền thông. Nhưng ông Erdogan đã bác bỏ những cáo buộc này và cáo buộc những người chỉ trích đứng về phe những người âm mưu đảo chính. Bà Ece Sözen Uslur, trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại của ông Erdogan, bênh vực những vụ bắt giữ và câu lưu và so sánh tình hình hiện tại với khoảng thời gian ở Mỹ sau những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9.
After 9/11, I ask you in Guatemala, were the people suspects or they
Sau ngày 11 tháng 9, tôi xin hỏi quý vị, ở Guantanamo những người đó có phải là nghi phạm hay không? Hay họ bị cầm tù sau một quá trình tư pháp hay không? Họ là những nghi phạm. Đó là lý do vì sao những biện pháp phòng ngừa này
đang được thực thi ở Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc này.
Tổng thống Erdogan đã tăng cường vị thế của mình bằng quyền hạn trong tình trạng khẩn cấp, cho phép ông cai trị bằng sắc lệnh. Và đó là điều mà những nhà phân tích nói là đáng lo ngại. Câu hỏi đặt ra là, cuộc đàn áp liệu sẽ biến thành một cuộc truy lùng và trừng trị những người chỉ trích hay không?
Hôm 1 tháng 8, Mỹ công bố đã tiến hành các cuộc không kích chính xác trong cùng ngày đánh vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Libya, theo yêu cầu của Chính phủ Đoàn kết Quốc gia, gọi tắt là GNA. Các cuộc không kích đã được tiến hành xung quanh thành phố ven biển Sirte. Nơi này, trong hơn một năm qua, đã là một thành trì của IS và hiện giờ là mục tiêu của một cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ GNA. Người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Libya Fayez Sarraj cho biết các cuộc không kích của Mỹ sẽ được giới hạn trong khu vực xung quanh Sirte và sẽ không kéo theo sự hiện diện các binh sĩ tác chiến trên bộ. Một phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, ông Eric Schantz, cho biết sự trợ giúp của Mỹ tại Libya sẽ giới hạn trong các cuộc không kích và vấn đề chia sẻ thông tin. Ông cho biết Tổng thống Obama đã khẳng định rõ rằng ông sẽ không cho phép các nhóm như Nhà nước Hồi giáo, IS hay những kẻ khủng bố khác có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn để hãm hại nước Mỹ. Ông nói các cuộc không kích ở Libya phù hợp với đường lối tiếp cận đó. Nam Triều Tiên hôm 2 tháng 8 đã phạt hãng sản xuất ô tô của Đức Volkswagen 16 triệu đô la và cấm hãng bán 80 mẫu xe khác nhau. Nam Triều Tiên nói rằng hãng đã thao túng các mức khí thải cũng như các cuộc kiểm tra về tiếng ồn. Quyết định của Bộ trưởng Môi trường công bố là đòn đánh mới nhất đánh vào Volkswagen. Hãng này trong năm qua đã phải đối phó với vụ việc bị lật tẩy là họ đã lắp trên các xe thiết bị để gian lận trong các cuộc kiểm tra khí thải. Tháng 11 năm ngoái, Nam Triều Tiên đã phạt Volkswagen 12,7 triệu đô la và tước giấy chứng nhận đối với hơn 125.000 chiếc xe chạy bằng diesel. Hôm 2 tháng 8, nước này bổ sung 83.000 xe vào danh sách đó cùng với mức tiền phạt mới. Những chiếc xe bị ảnh hưởng bao gồm những chiếc được bán với nhãn hiệu Volkswagen, Audi và Bentley. Quan chức Bộ Môi trường Hong Dong-gon nói với các phóng viên rằng nếu Volkswagen lại làm thủ tục để xin giấy chứng nhận cho xe, họ sẽ phải đối mặt với một quy trình khắt khe hơn. Ông nói, thay vì chỉ rà soát các giấy tờ, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng bao gồm cả việc kiểm tra thực tế, cũng như có thể cả việc thăm trụ sở của Đức nếu cần thiết. Cơn bão mạnh Nida đã suy yếu thành bão nhiệt đới hôm 2 tháng 8, nhưng vẫn có gió mạnh và mưa lớn khi di chuyển đi khỏi Hồng Kông và tiếp tục đi sâu vào miền Nam Trung Quốc. Dự báo thời tiết nói rằng sức gió trung bình là từ 40 đến 60 km một giờ và tâm bão tại tỉnh Quảng Đông và di chuyển về phía Tây Tây Bắc trong chiều ngày 2 tháng 8.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.